vừa biết vậy anh sẽ đang thi thầy đủ cái chuyện đó. Con nghe nói hàng của chắc là nó mất quân bình, nó xích thì con nghe thầy bệnh mà cũng sợ chạy vô đây con hàng của sao thấy nó đi cầu thì cũng khỏe mà đi cửa cũng hết cũng hết, chẳng những nó mất sức mà nó lại điều hòa hơn đó. Cái mình không biết á thì sợ thì vô việc rồi đó. Con tiếc quá, nào giờ phải được mà gặp thầy sớm mà tu học thì cũng đỡ biết bao nhiêu. Xuất gia tới giờ đi đã hoài, đấu lợi hoài, còn là gặp không có đủ duyên thì nó không có được tốt. Còn cái phần học thì con hai bữa nay con không biết hành sao. Hồi đó con có gặp cái bút không nói để xin sách được đầu ban được nghe học thực hành. Vì của Úc nó vô đây phải bỏ hết, cũng đồng ý cho đi cũ đổ nước hết, cũng đi nước mới chứ không có phải trẻ nữa. Thì những kiến thức xưa học thì không có đúng cái chánh pháp, vì vậy mà con thấy nó có nhiều cái có thỏa mãn. Thì đến đây bước đầu thì cái phần thân thì con thấy nó an ổn, còn phần tâm thì con xin thầy trước nhất các chị con nghe cách tu học của Phật môn giống con như sao. Đó là con cũng có số câu hỏi các phát hiện về nhiều chuyện. Cái căn bản nhất là phát hành, vì con cũng như sơ cơ thì không biết là cái gì không đợi hết. Cái hành sao cái tiểu của mình ở ngoài thì nó không đúng.
Rồi nha, thầy sẽ chỉ, bởi vì cái phát hành đó, nó không phải là mình lý thuyết suông mà cả lố đó. À, dạy cái nào là tu tập cái nấy thôi. Ví dụ như bây giờ dạy về tập thở bình thường thì mình về mình tập thở bình thường, rồi dạy cái đó trong vòng 3 bữa 2 bữa còn tuần lễ mình tập, rồi mình đến mình trình hôm nay mình nhận chế được không, rồi bắt đầu thì dạy chế cứ dạy từng cách. Sau khi dạy tất cả những cái căn bản đó rồi thì cứ đi kinh hành cho tất cả những cái pháp mà có thể rất là căn bản. Thì sau khi đó mình tổng hợp trở lại thì mới bắt đầu mình thực hành ngay những cái pháp mà Đức Phật dạy. Thế còn bây giờ nói ngay vô đó Đức Phật nói định niệm hơi thở là quán niệm hơi thở, nó phải có cái căn bản nào đi vô mình hít thở cho tìm nó đoạn vậy. Mình phải tập như thế nào cho đúng, bởi vì mình lấy cái hơi thở chuẩn của mình là cái hơi thở sống bình thường, nó không hoài cái hơi thở bình thường. Mà nếu mà mình tập mình thở chậm quá thì cũng không được, mình thở nhanh quá không được. Cho nên bắt đầu đó thì thầy sẽ dạy cách thức và bắt đầu ngồi. Thì quý thầy sẽ ngồi và đưa qua cách thức ngồi như thế nào, nó có đúng hay không, để mình chuẩn bị cái ngồi trước đó đã. Mình sau khi ngồi rồi thì bắt đầu đó mới dạy cho mình cái hơi thở bình thường, mình biết được cái ngồi và cái hơi thở bình thường. Rồi dạy mình đi kinh hành, cách thức mình đi kinh hành như thế nào, coi thử coi cái đặc tướng của mình, cái tướng riêng của mình, có nhiều đi nhanh, có nhiều đi chậm. Mà nếu mà mình đi chậm mà mình muốn đi nhanh để mà tập cho đi nhanh thì không tốt. Mà mình đi tướng của mình đi nhanh mà bây giờ tập lại cho mình đi rất chậm để mình tập trung thì cũng không tốt. Đi cho tự nhiên thì cái gì mà nó tự nhiên với đặc tướng của mình thì mình sẽ có kết quả và nó sẽ an ổn. Còn mình tướng mình, cái người của mình thích đi nhanh mà giờ bắt buộc mình phải đi chậm để cho tập trung đó, thì nó bị ức chế. Thì tất cả những cái này đều là qua cái kinh nghiệm tu hành của thầy để thấy, lấy từ cái đặc tướng của mình. Cho nên Phật dạy cũng rất rõ, nó có ba cái tướng của mình: nhân tướng, hành tướng và đặc tướng. Thì cái đặc tướng là cái tướng riêng, thì trong cái tướng riêng, cái hành tướng riêng của mọi người nó cũng có riêng nhau. Và cái nhân tướng thì cái tướng của mình nó cũng có người cao, người thấp, người mập, người ốm, cũng tùy theo một cái. Cho nên do cái đặc tướng đó mà chúng ta mới biết được cái căn cơ của mình tu như thế nào, tập như thế nào cho nó phù hợp với mình, nó có kết quả. Nếu mình đang không nắm được cái đặc tính của mình thì mình sẽ tu không kết quả. Tức là đưa ra một cái pháp nào đó mà bắt buộc mọi người đều tu phải giống nhau nó thì không được. Cái đó là trả cấp, nó sẽ đi đến cái con lợi ích. Nó khó là nó khó là cái chỗ đó, chứ nó không có khó gì mà khó. Pháp của Phật thì rất dễ. Khi mình tập cái hơi thở mình bình thường được, mình tập cách thức mình đi kinh hành theo cái đặc tướng của mình được, thì trong khi đó mình sẽ họp lại, lấy cái hơi thở làm cái sức tỉnh, dùng cái pháp như lý tác ý, mình xả tâm cứ như vậy mà xả riết, tức là ly dục, ly ác pháp cho sạch. thì nó sẽ đạt được kết quả của tu học của mình chứ không khó gì. Nhưng mà mình không quen, mà mình không tập luyện trước những cái căn bản này, mình vô mình ngồi mình lo ức chế thì tức là mình sẽ bị ức chế. Mình mặc dù mình nói mình nghĩ rằng mình cũng sẽ như định niệm hơi thở của Phật dạy, quán như tham, quán như sân, quán như si, ví dụ như mình cũng hít vô thở ra mình cũng quán vậy, nhưng mà cuối cùng thì mình bị ức chế. Bởi vì hỏi mình thở chậm quá không được, mình thở nhanh quá được, mình thở chậm là mình bị ức chế, mà mình thở nhanh bị ức chế. Nó cái pháp Phật thì nó đúng, nhưng mà mình tu sai chút nó cũng trật. Chứ đừng nói là bây giờ pháp này pháp của Phật mà mình dạy như vậy, mình tu vậy, coi chừng mình tu sai thì nó thành sai, mình tu đúng thì nó thành đúng. Bởi vì nó khó là khó cái chỗ mình hiểu chỗ đúng và mình thực hành chỗ đúng thì nó mới có kết quả. Cho nên khi mà tu đúng kết quả thì nó thấy vậy. Cũng như bây giờ mình ngồi, cái sức của mình nó chỉ ngồi 30 phút, mình ráng cho được 1 giờ thì mình sẽ bị đau. Và khi bị đau thì nó không có gì đó, không giải thoát. Thân của mình không được an tịnh, nó bị đau nữa. Cho nên mình tùy theo cái thân của mình ngồi tới mức nào đó mà nó vừa thấy nó mỏi mệt là sao. Mình còn giữ được cái thân mình nó tốt thì mình ngồi, mà giữ không được thì đừng để cho nó thôi, cũng đừng để cho nó đau nhất. Bởi vì hãy đau nhất mình nói nó đau rồi mình ráng mình ngồi thì nó sẽ hết đau, nhưng mà nó tới thời gian kéo dài ra nữa nó không bị đau nữa, nó hoàn toàn nó không hết đâu. Mình cứ tu sao mà mình thấy bây giờ phút một giây phút mình tu mà nó có sự giải thoát, nó không có làm khổ mình thì nó được. Mà nếu mà có làm khổ thì chúng ta đừng có bắt buộc, đừng ức chế nó. Nó sẽ lần lượt cái tâm nó xả thì cái thân nó sẽ an tịnh, nó sẽ tăng lên. Chứ mình ép buộc cho nó để nó tăng nhanh thì tức là bị ức chế nó thì nó sẽ tăng lên. Lưu ý cái phần này là cái phần nó tu thì phải có giải thoát chứ không thể nào là vô cùng khổ. Cho nên một chút xíu mình ngồi tu, mình ham tu là một cái điều tốt, nhưng mà mình làm cho mình khổ thì nó là sao? Nó là ác. Thì hôm nay đến đây thì dạy thực hành chứ không thể nào lý thuyết nữa. Bây giờ đó là cũng là cái lý thuyết của thầy thôi. Thì thay vì bây giờ thì phải là giờ phải ngồi thở như thế nào, thầy sẽ dạy cái điều đó. Bây giờ sư muốn hỏi thầy gì thêm, sư hỏi liên lát là thầy sẽ dạy. Nó trợ duyên tứ quy nghi, nhưng mà phải phân biệt được cái chánh niệm với cái tỉnh giác. Bây giờ thường thì Phật dạy mình trên cái hành động nội và trên cái hành động ngoại, trên thân quán thân tu về hành tướng nội hoặc là hành tướng ngoại. Hành tướng nội thì tức là cái hơi thở, gọi là định niệm hơi thở hay là quán niệm hơi thở. Mà hành tướng ngoại thì mình đi đứng nằm ngồi mang y mặc bát, cái gì mà động dụng cái thân của mình mà bên ngoài như quét sân hoặc là đi tới đi lui, cái đó gọi là chánh niệm tỉnh giác định, lấy cái sức tỉnh giác đó. Nhưng mà luôn luôn nó còn có cái chánh niệm, không phải mình chú ý ở trong cái hành động của mình gọi là chánh niệm đâu, cái đó là cái niệm chánh đâu, không phải. Cái đó là mới có tỉnh giác ở trong cái hành động mà thôi. Cái thân hành của mình, thân hành ngoại và thân hành nội, mà cái thân hành nội là cái hơi thở, mình tỉnh giác trong hơi thở chứ chưa phải có cái chánh niệm của mình. Cái chánh niệm tức là cái niệm mà nó không tham không sân si thì nó mà chánh niệm. Còn cái này cái niệm, cái hành động của mình nó không có cái niệm gì hết, nghĩa là cái động dụng đó để cho mình tỉnh thức ở trong cái động dụng đó mà thôi. Phân biệt được như vậy. Chứ có nhiều người họ nghĩ rằng mình tỉnh ở trong cái hành động thở ra biết ra, thở vô biết vô, cái niệm đó là chánh niệm thì không phải. Cái niệm chánh và cái niệm tà, cái niệm tà là cái niệm đau khổ, niệm ác, mà cái niệm chánh là cái niệm thiện, nó không làm cho mình đau khổ. Như vậy thì cho nên trong định, trong cái 16 cái đề mục mà Phật dạy mà định niệm hơi thở đó, thì quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra. Thì cái mà ly tham, cái ly sân, cái ly si này, cái vô ngã, thì những cái quán này nó là cái chánh niệm làm cho chúng ta không tham sân si, tức là không thở trong ác pháp. Đó là cái chánh niệm. Còn cái tỉnh giác là chúng ta biết được cái hơi thở ra vô. Phải lưu ý cái phần này, chứ không khéo thì mình không biết cái tỉnh giác ở chỗ nào và chánh niệm chỗ nào. Vì vậy mình thấy bây giờ cái chánh niệm, cái chánh niệm thì mình cho rằng cái hơi thở, mình biết hơi thở ra vô, đó là cái chánh niệm. Cái niệm này nó không thiện không ác thì làm sao gọi nó chánh niệm được? Nó có cái niệm thiện gì niệm ác gì, cái niệm không thiện không ác. Thì cái hành động mà của cái thân mình đi và cái hơi thở mình thở ra thì nó không thiện. Cho nên vì vậy mà trong thiền tông á, mình phải lấy cái chỗ mà chẳng niệm thiện niệm ác. Nhưng ở đây Phật dạy chúng ta đó, ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện, tức là bảo chúng ta ở trong niệm thiện, chứ không phải ở trong cái vô niệm. Còn cái kia nó bảo ở trong cái vô niệm, không có niệm thiện, niệm ác là vô niệm chứ. Thầy lưu ý được cái chỗ thầy nói rất rõ, đây là cái kinh nghiệm bản thân mà thầy trải qua thời gian thầy mới biết được những cái danh từ này. Chứ không khéo chúng ta sẽ bị lầm, bị người ta đã hiểu và các nhà học giả đã hiểu như vậy. Bây giờ tới mình cũng vẫn phải hiểu như vậy chứ không làm sao cách nào cả. Qua cái kinh nghiệm tôi mới nhận được cái chỗ này. Vì vậy cho nên cái bài kinh định niệm hơi thở đó Phật mới dạy chúng ta nè. Hít vô tôi biết, tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi. Đó là dạy chúng ta ở trong cái chánh niệm của cái hơi thở. Cái niệm đó là cái niệm hơi thở, tức là mình nhắc nó đó là ở trong cái chánh niệm của hơi thở. Nhưng mà cái niệm này nó không phải niệm thiện. Vì vậy cái niệm hơi thở mà làm sao ác thiện được đó. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta biết, bắt đầu chúng ta đã tập định thức, tức là người mới tập hơi thở để lấy hơi thở bình thường mình thở. Thì ngay cái câu đầu, tôi thở vô, tôi biết tôi hít vô, hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết thở ra, hơi thở dài, tôi biết hơi thở dài, hơi thở ngắn, tôi biết hơi thở ngắn đó. Thì câu này để chỉ chúng ta tỉnh thức, tập ngay liền tỉnh thức trước tiên. Lưu ý tỉnh thức, tức là bây giờ mình ngồi để 30 phút này, không có một niệm nào, chỉ biết duy nhất một hơi thở. Thỉnh thoảng mình hướng tâm như lý tác ý để cho cái tâm nó nhắc, thì cái tạp niệm nó không xen vô được. Mình không nhắc thì có tạp niệm xen vô. Mình cố gắng mình thở mà mình đếm thì tập. Vì các tổ dạy mình đếm, tức là phải luôn luôn phải tác ý ra hoài, coi như niệm cái sổ tức, niệm cái đếm hơi thở, thì như vậy nó không đúng. Trái lại cái phương pháp của Phật dạy như lý tác ý nó không có được nhắc hoài. Như lý tác ý tức là mình ám thị nó rồi, mình cứ mình thở tự động cái tâm mình biết, thỉnh thoảng tác ý ra cái hơi thở để cho nhắc tiếp tục thêm cái thời gian nữa. Cho nên mình không đếm, mà trái lại mình có được cái khoảng thời gian yên lặng của mình, cái tâm đang biết hơi thở, mình nhắc cho nó biết. Mà mình không nhắc, tức là không tác ý ra, không tác ý, không cứ như lý tác ý cái hơi thở ra, thì cái tạp niệm khác nó sẽ, khi mà nó yên ổn á thì không có gì, mà nó không yên ổn á thì cái tạp niệm nó phóng vô liền. Còn cái như lý tác ý á thì nó chặn đứng cho tất cả những cái niệm khác, nó không xen vô, để chúng ta có được cái khoảng thời gian, có được cái khoảng thời gian 5 hơi thở hay 10 hơi thở, khoảng thời gian 1 phút 2 phút đó chúng ta lại tác ý một lần nữa, cứ ám thị nó hoài, ám thị nó để cho kéo dài thêm cái thời gian. Vì vậy mà trong khi cái thân của chúng ta an tịnh thân hành, trong khi cái thân mình nó đang thở, nó đang ngồi yên lặng đó, mà nó nghe an ổn á thì nó được, mà nó không an ổn thì xả ra. Bí an tịnh, còn nó không an tịnh thì xả ra. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thấy vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Rõ ràng bây giờ thân mình đang an. Bây giờ cái thân mình nó không an, nó đau, nó nhức, nó tê là trật rồi. Mình xả ra liền, chứ không thể mà ngồi mà tập như vậy. Tập như vậy gọi là ức chế thân, làm cho thân khổ. Mà thân đang khổ, đang bị thọ khổ đó, đó là đang ở trong ác pháp. Đó là đang ở trong ác pháp. Cho nên vì vậy mà phải xả cái ác pháp ra. Bởi vì Phật nói ngăn ác mà diệt ác. Bây giờ đang ở trong ác pháp mà cứ ngồi đó chịu đau như vậy, tức là mình tự làm khổ mình, tức là khổ hạnh. Không phải chấp nhận. Cho nên cái khổ hạnh là cái gì làm cho mình khổ. Cũng như bây giờ, thí dụ như thầy ăn 1000 bữa thì sống được, không có gì hết. Mà thầy ăn ít, thầy ăn thay vì ăn 3, một bữa ăn 3 chén cơm, mà giờ thầy ăn con chén cơm làm cho cơ thể thầy bị đói, và cơ thể thầy càng sa sút rồi mệt nhọc khổ sở. Thì lúc bây giờ đó là thầy ức chế về cái ăn thiết thực để cho thân thầy quá khổ. Thì như vậy là thầy đã ở trong ác pháp chứ không có thiện pháp. Phải hiểu được vậy. Cho nên ngăn ác diệt ác, bây giờ mình cứ nuôi dưỡng cái ác pháp, mình nghĩ rằng đó sẽ giải thoát mình, không giải thoát mà mình làm khổ. Còn bây giờ thầy ăn một bữa mà cơ thể thầy nó suy yếu, nó lần lượt, nó cảm giác như nó khổ sở, nó sinh bệnh. Thì như vậy ăn bữa không được, thầy ăn 2 bữa. Chứ ông Phật ông bảo mình không có nên ức chế nó, không có làm khổ nó, ở trong ác pháp thì không được, thì phải ở trong thiện pháp. Thiện pháp mà nếu mình hơn cái thiện pháp, tức là bị lừa dối, tức là mình chạy theo dục, mình chỉ đủ nuôi sống, đừng có để cho nó kiệt quệ, đừng có để cho nó bệnh đau thì nó đúng. Mà mình bây giờ nó mập mà còn lại ăn uống cho nó mập hơn nữa để nó khỏe, sự thật là nó bị dục, mình chạy theo lừa dối, nó sinh dục, nó sinh dục thì bao giờ mình lý dục được. Cho nên ở đây thầy nói ví dụ như Đức Phật cho biết là ăn 1000 bữa là đủ sống rồi, thật sự là đúng như vậy, nó không sai đâu. Bởi vì cái kinh nghiệm bản thân của các vị tỳ kheo ngày xưa với Phật ngày xưa mà người ta biết rõ, cho nên người ta không cần ăn buổi sáng buổi chiều, người ta không cần ăn uống cái gì thêm, người ta thấy nó đủ sống rồi. Vậy sau cái thời gian tu tập thì ở đây thầy cũng cảm thấy đúng là Đức Phật có kinh nghiệm trong cái bữa ăn, ngày ăn bữa đủ sống. Còn giờ ăn bữa mà mình ăn ít quá mình tiết thật ít quá cơ thể sẽ kiệt quệ đó. Thì do như vậy đó, mình đã thấy được cái màu nhiệm nhất là từ cái chỗ ăn mà nó ly được cái dục, từ cái chỗ ăn mà chúng ta không còn tham ăn nữa thì tất cả những cái dục khác nó sẽ dần dần nó sẽ ly được, nó lìa ra được đó. Thì bắt đầu bây giờ chúng ta thực hiện là chúng ta phải nắm cho vững là cái chánh niệm là cái niệm nào, mà cái tỉnh giác là cái chỗ nào tỉnh giác. Hai cái này quan trọng lắm. Mà thường thường cái pháp giáo pháp của Đức Phật để coi như là tứ niệm xứ thì Đức Phật nói trên thân quán thân, là trên tâm, là trên thọ, là trên pháp mà quán thì luôn luôn để khắc phục tham ưu, khắc phục cái tâm tham ưu của mình, làm cho nó ly dục ly ác pháp hết. Thì như vậy chúng ta rõ biết được cái mục đích của Đức Phật nhắm vào để làm cho chúng ta hết tham sân si. Vậy thì muốn hết tham sân si thì chúng ta phải đi trên con đường ngăn ác diệt ác rồi. Vậy thì bắt đầu muốn ngăn ác diệt ác được thì phải có sức tỉnh thức. Mình phải có tỉnh mình mới ngăn, mình mới diệt nó được. Chứ mình không tỉnh thì mình mê thì làm sao mà mình diệt nó được. Cho nên vì vậy bắt đầu mình phải tu cái thân thành niệm, đi đứng nằm ngồi, tất cả những cái hành động của mình ở bên ngoài, cái gì đó gọi là thân thành niệm. Thân thành niệm nội thì tức là cái hơi thở của mình. Nó có hai cái hành động nội và hành động ngoại của thân. Do đó lấy hai hành động này mình tu tập trước để tập cái gì, tập tỉnh thức. Tỉnh thức khi mà được tỉnh thức một cái thời gian, ví dụ từ 10 phút đến 30 phút, mình không cần một giờ đâu, khoảng độ chừng 10 phút, 5 phút cũng là được rồi. Bắt đầu từ đó chúng ta sẽ lần lượt chúng ta xả tâm, chứ chúng ta không có chuyên để đi vào cái tỉnh thức cho nhiều. Chúng ta không cần tỉnh thức nhiều, chỉ cần 5 hoặc là 10 phút trong khoảng thời gian đó thì chúng ta tiếp tục chúng ta xả tâm được rồi. Mà xả tâm tới đâu, cái tâm mà chúng ta xả tới đâu thì cái tỉnh thức nó tăng lên. Bởi vì mình xả là cái tâm nó thanh tịnh, nó thanh tịnh thì nó tăng lên. Chứ mình đừng có ức chế cái vọng tưởng của mình thì sai. Mà do cái chỗ xả tâm đó mà cái tâm thanh tịnh nó yên lặng, tâm nó quay vô, nó vẫn biết hơi thở, nó được Phật dẫn đi, là cái chỗ mà chúng ta xả tâm, chứ không phải chỗ mà chúng ta cố gắng tập để cho nó luôn luôn kéo dài được cái thời gian không vọng tưởng. Thì cái đó là do cái chỗ xả mà nó được cái này, chứ không phải do chỗ mình ngồi mình tập mình ức chế nó mà được cái này. Cho nên ví dụ như bây giờ mình không hiểu đó, mình cứ lo mình ngồi để mình cố gắng mình hít thở, hoặc là mình tìm một cái đối tượng nào đó để mình giữ cái tâm mình không có vọng tưởng đó, thì nó không đạt chất lượng thời gian dài đâu. Nó chỉ có thể mình sức của mình có thể 1 giờ hoặc đến 2 giờ, nhưng mình ở trong khoảng thời gian đó mình vẫn bị những cái trạng thái tưởng, chứ nó không phải là hoàn toàn nó tỉnh bơ như mình ngồi hoàn toàn bình thường. Nó xảy ra nhiều trạng thái, nó đem ra hỷ lạc, rồi hơi thở nó thay đổi, lúc thì nhỏ nhịp, lúc thì như nó gần như mất, nó làm đủ cái trạng thái ở trong đó. Cho nên vì vậy chúng ta bị rơi vào những cái trạng thái của tưởng mất, chứ nó không có được mà như mà chúng ta ở trong cái tâm thanh thản bình thường. Khi mà nó ly dục rồi thì cái tâm nó quay vô, nó không phóng dật, nó luôn luôn nó biết hơi thở. Mình đi nó biết đi, mà mình ngồi thì nó biết hơi thở của mình. Tự nó không phóng ra thì nó không nghĩ gì hết, nó quay vô thì nó yên lặng. Thì lúc bây giờ tâm chúng ta đã ly dục cái an pháp thanh tịnh. Cho nên chúng ta ngồi đó mà chúng ta tác ý ra, khởi một cái ý gì đó, tức là tầm tứ chúng ta khởi ra được, hoàn toàn chúng ta chủ động được cái tầm tứ của chúng ta. Mà chúng ta ngồi im lặng thì nhất tâm hoàn toàn nó ở trong duy nhất, nó tự động nó trụ vào cái hơi thở, vẫn biết hơi thở, thì hoàn toàn đó là chúng ta đã biết mình đã nhập được sơ thiền. Chứ không phải sơ thiền mà chúng ta ngồi như thế này nó không vọng tưởng, rồi trong một tiếng hai tiếng chúng ta xả ra bao nhiêu thứ vọng tưởng khác đó. Hồi nãy tôi ngồi tôi nhập sơ thiền, sự thật không phải đâu, mình ức chế nó chứ không phải. Sơ thiền là lúc nào bây giờ chúng ta ngồi thì cái tâm nó quay vô tức là không có vật, thì nó quay vô nó biết cái gì đây, nó biết hơi thở nó chứ không gì hết. Còn mình đi thì nó tập trung với cái hành động đi của nó biết mình làm gì, nó không khởi niệm nào hết. Khi mà mình không điều khiển để mà tác ý ra, tức là không điều khiển tầm tứ, thì tức là nó sẽ không bao giờ mà nó phóng ra, nó khởi một niệm gì hết. Nó chỉ luôn luôn, nó chỉ biết như vậy. Rất là an ổn và rất là thanh thản. Và vô sự, nó không khởi niệm nào mà làm cái chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Nó không nghĩ tất cả những cái gì hết. Lúc bây giờ mới gọi là tâm chúng ta ly dục cái ác pháp, mới gọi là sơ thiền. Nó lưu ý cái phần đó. Vậy trong cái thời gian mà tu tập đây, cái điều kiện mà cái bí quyết mà thành công ở đây á, là phải thấy, phải nói là cái bí quyết là nó phải có cái gì đặc biệt mới gọi là bí quyết. Cho nên độc cư là bí quyết. Tại sao mà độc cư để mà bí quyết? Lưu ý cái phần này. Bây giờ chúng ta có tu, có ngồi cách gì đi nữa mà chúng ta không giữ trọn độc cư thì chúng ta không đạt được cái tâm này, không đạt được cái sơ thiền. Coi chứ sơ thiền nó là giới luật, mà giới luật mà nghiêm túc được thì tức là chúng ta phải tu tập mọi cách nó mới được giới luật nghiêm túc. Chứ cái tâm của chúng ta nó hay phạm giới lắm. Hành động thân của chúng ta, miệng chúng ta, nó không, chúng ta giữ gìn được, chứ cái ý chúng ta không giữ gìn được, nó khó lắm. Mà muốn cho nó thanh tịnh được thì tâm nó không phóng dật, nó quay vào, nó không nghĩ ngợi nữa thì nó mới được, chứ còn không nó khởi niệm. Ví dụ bây giờ thầy nói thấy cái miếng ăn đó nó khởi thèm là tức là nó cũng bị tham rồi, nó cũng bị phạm giới rồi. Ví dụ như bây giờ trưa mình ăn, nhưng mà giờ này người ta đem cái bánh đến thì mình thấy muốn ăn, thì cái tức là đã phi ăn phi thời rồi đó, ăn trong ý đó, thì cái đó là nó phạm giới ở trong cái ý rồi. Cho nên vì vậy mà cái người tu người ta ly dục cái ác pháp á, giờ này là không phải giờ ăn, đem cái món ăn đó tới nó người ta cũng không thèm, tức là tâm nó không có tham hay ly. Còn bây giờ thấy cái bánh hay cái gì hay ly sữa mà đem đến thấy nó khởi hứng ăn uống, thì tức là cái ý nó ăn uống nó phi thời. Còn cái thân của chúng ta thì nó không ăn uống phi thời, vì chúng ta giữ gìn giới luật, nhưng cái ý giữ không được đâu. Cho nên khi mà mình tu tập để mà giới luật thanh tịnh của tâm của mình, tâm ý của mình thanh tịnh á, thì mình phải thực hiện đến mức độ nó mới thanh tịnh thật sự. Thì nói đến giới tức là nói tâm ly dục ly áo pháp. Đức Phật xác định điều đó rất rõ trong kinh, rất rõ ràng mà. Nói Đức Phật nói đến ly dục ly áo pháp thì tức là nói giới luật thanh tịnh. Mà nói giới luật thanh tịnh không có nghĩa là nói thân chúng ta giữ gìn giới luật thanh tịnh, mà nói ý giữ gìn giới luật thanh tịnh, tức là nó không khởi tầm bậy tầm bạ nữa, nó giữ tận như vậy đó. Cho nên ở đây khi mà chúng ta thực hiện như vậy thì cái bí quyết mà để mà thực hiện được cái ý mà thanh tịnh giới thì là pháp môn đặc cư. Chúng ta sống một mình, không nói chuyện ai, không đi tới đi lui ai, trong vòng 3 tháng, 1 năm, đến 3 năm thì chúng ta sẽ thấy tâm chúng ta quay dần. Nghĩa là không hề sợ hãi trước cái chết. Ví dụ bây giờ cái thân đau chết bỏ nhất định là không đi ra. Mà đi ra bệnh viện rồi thì bắt đầu nó động rồi. Nghĩa là mình gọi bác sĩ vô thì mới, khi mà vào phát tâm mà tu hành, quyển nhất định giữ độc cư. Nếu mà cái duyên của phước của mình nó đầy đủ thì trong cái thời gian đó nó không có bệnh. Mà nó bệnh nhất định là chết bỏ. Bây giờ thầy nhắc lại để cho thấy được cái pháp môn về cái độc cư, cái hạnh độc cư mà để cho cái tâm nó không phóng dật, nó quay vô, mà để cho nó thanh tịnh đúng giới của nó đó. Thì trong cái khoảng thời gian mà thầy về đây nhập thất á, thì một hôm đó thầy ở phía trước một chỗ cái nền, mà chỗ cái tượng Phật mà bây giờ thầy đặt cái tượng Phật nằm đó, và cái tượng đó là cái thất của thầy cất ở đó, mà giữa cánh đồng ruộng như vậy, hồi đó không có cây gì hết, thì cũng làm bằng thiết vậy, thầy ở nóng lắm, nhưng mà thầy ở thì tu. Thì trong lúc đó đó, coi như là cái vùng này nó mới có giải phóng, nó mới có yên thôi. Mà thầy về thầy làm cái thất đó, thầy ở thì tu. Thì lúc bây giờ đó thì coi như người dân họ đâu có ở trong cái vùng này, bị chiến tranh đó, cho nên họ không có ở cái vùng này, họ phải chạy ra ngoài chợ Đắng Bàn ngoài đó, họ ở ngoài đó. Còn cái vùng này là vùng cách mạng, cho nên hoàn toàn ở đây coi như là bom cài đạn nhỏ, không có người nào ở. Thì về đây coi như là một khu, một cái cánh đồng rừng mênh mông vậy, chứ còn cây tranh dưới cái cây hôi đó, cây mà bông trắng trắng mọc đầy, không có cái cây gì lớn hết, nó ủi phá sạch cây quang hết, nó chỉ còn có những cái cỏ như vậy. Thì về đây thì cất cái thất thì ở. Thì trong khi đó thầy quyền nhất định là không ra thất, nhất định là chết bỏ, giữ độc cư hoàn toàn. Mà khi lúc bây giờ cái thân thầy đau á, thì nhất định là ngồi dựng cái thân ngồi trong bồ đề mà chịu chết như nó, nhất định là không rời mà không kêu ai hết, không có đi trị bệnh á, quyết định là nhất định. Do đó hoàn toàn là thầy thì chủ động được mình liều chết chứ không. Còn một lần nữa, trong cái thời gian chiến tranh, qua những cái vùng này là ai ở trong này là bị chết á, nói mọi người ta bỏ đây người ta đi, mà còn thầy hoàn toàn thầy ở thì tu, thầy quyền thầy nhất định thầy tu chết bỏ. Cho nên khi mà máy bay, khi mà hai bên quân đội bên này với bên này nó bắn nhau đó, thì thầy ở giữa cái trận chiến của họ như vậy mà thầy vẫn ngồi sừng sững trước cái tượng Phật. Cái tượng Phật ở trước chùa, cái tượng đó thầy để trong thất của thầy, thì để cái tượng lớn vậy đó, ngồi đối diện với tượng Phật thì tu. Do đó mà khi hai bên hồi mà khi giải phóng á, cách mạng á, nó đến đây nó đóng trong cái khu vực mình đặt hầm đào hố xung quanh, nó bảo thầy đi đi. Thì nói bây giờ tôi phát nguyện tôi ở, tôi không có đi đâu. Nó bảo thầy, nó đuổi thầy, nó không cho ở đây, nó chỗ này đánh giặc, nó không cho thầy đi. Nó đuổi thầy, không cho thầy ở. Thầy nói tôi bởi vì tôi nguyện tôi tu rồi, tôi giờ chết bỏ thôi. Nó đào hầm đào hố vòng vòng đấy, nó đào hết, nghĩa là hố cá nhân rộng. Khi đó nó bắt đầu nó máy bay, nó bắt đầu máy bay của chế độ cũ đó, của quốc gia đó, nó vô nó bắn, nó dập tan hết, bỏ bom hết trong khu vực này, họ nằm hối cá nhân, họ nằm đó hết. Cái bắt đầu xe tăng nó đổ vô nó bắn kinh khủng lắm, rồi cái bộ binh nó đi theo xe tăng nó vô. Thì nó tới chừng mà bộ binh nó có mấy ông giải phóng này bị máy bay rồi pháo nó dập, mà mấy ông phải rút đi bỏ, đánh không thấu ra. Cái bộ binh nó vô thấy thầy ngồi sừng sững, bộ thầy muốn chết sao mà thầy ngồi đây. Nó bây giờ thầy phát nguyện thầy tu rồi thôi, rồi nó đi qua luôn, nó không bắt, nó không hỏi thầy gì. luôn á. Thầy an ổn thầy tôi, thầy nói mình chết là mình chết ở trên bồ đàn chứ không có chết dưới bồ đàn. Mà thật sự ra thầy nói giữ luật là nghiêm chỉnh thiệt, thầy giữ giới mà hộ trì thầy được, chứ không thấy cái gì mà độ thầy nói. Nhờ cái quan lực của giới luật, thầy sống thì lấy giới luật mà thầy làm cái chuẩn thầy tôi. Cho nên trong những cái giờ phút đó người ta ai cũng sợ thầy hết á, nghĩa là thầy gan già quá, thầy nó chết cũng một lần thôi. Cho nên vì vậy nhất định là không rời khỏi thất mà thầy phát nguyện. Khi mà thầy phát nguyện thì vào thất thì tu 10 năm á, thì nói nếu mà làm chủ được sanh tử luân hồi thì mới ra thất, mà không làm chủ được sanh tử luân hồi là hoàn toàn là chết trong thất chứ không ra khỏi thất. Thầy không hiểu tại sao mình hiểu, nhưng mà sau đó thầy mới, sau khi tu xong mình nhìn lại thầy mới thấy được là cái bí quyết mà thành công trên cơ sở tu tập á, là chỉ có độc cư, không tiếp duyên với ai hết, chỉ sống một mình. Cho nên thất thầy thì luôn luôn lúc nào ban ngày thì cũng đóng cửa là hết, thầy không có mở đâu, thầy không đi ra ngoài đâu, ra ngoài sợ họ gặp, họ nói chuyện. Cho nên vì vậy mà thầy cứ đóng cửa, ai vô thì thầy cứ thỉnh thoảng là thầy đi kinh hành, là khi không có ai chứ mà thầy có ai, thầy thấy có ai là thầy lo thầy ngồi, họ thấy thầy ngồi thì họ nói chuyện, mà thấy thầy đứng hoặc thầy đi chơi thì họ nói chuyện, đi kinh hành rồi họ lại nói chuyện. Thầy sợ lắm, thầy tránh duyên tất cả, mà suốt 10 năm không hề thầy nói tiếng nói. Sau đó thầy suy ngẫm thầy biết, từ cái chỗ mà không nói đó, cái tâm nó tuôn trào, nó nghĩ cái này, nó nghĩ cái đủ thứ, nó tuôn trào ra hết. Thầy hoàn toàn thầy cầm chân thầy, không có cho nó tiếp viên, nó lý luận đủ cách để mà nó phá được cư, nó đi ra. Cái tâm nó dữ lắm chứ nó không có thiền, thiền đâu. Đến khi mà đau nó cũng lý luận nữa, phải đi uống thuốc, phải này kia để cho mạnh mới tu được, nó luận đủ. Thầy nó nhất định là thầy thà chết, chứ thầy nhất định là chống lại, chứ thầy không bao giờ mà nó sai bảo thầy được gì hết. Cho nên cuối cùng thầy thấy nó tuôn ra hết rồi bắt đầu nó quay vô. Thầy mới hiểu không phải mình ngồi mà có thể nó có thiền định được, mà do mình xả hết mà cái tâm của mình không khởi ra. Vì vậy cho nên nó quay vô thầy nó ngồi đâu, cái tâm của thầy nó vẫn biết hơi thở, mà thầy không cần phải tu tập gì hết. Nó không phóng ra cái gì nữa hết, nó hoàn toàn nó quay vô. Nó quay vô suốt ngày thầy nó an tĩnh vô cùng lắm. Cho nên vì vậy thầy nói như vậy là thầy sẽ nhập định được rồi. Thầy sẽ nhập định được rồi. Thầy thấy rõ ràng cái kết quả này rồi. Cho nên thầy mới nói với mẹ thầy, thì nói bây giờ con sẽ nhập định nếu mà con không, mẹ đem cơm vô trong thất con mà không thấy con ăn thì mẹ bưng ra đừng để thiêu. À, nhưng mà mẹ đừng có lo lắng, con không chết đâu, con nhập định chứ không chết đâu. Đó, thầy nói dặn mẹ thì trước. Cho nên suốt mãi ngày thầy ở trong thất mà cả 2 tháng trời thầy mới xuất định ra. Thầy ra lệnh thầy bảo tịnh chỉ hơi thở, nó tịnh chỉ thầy ngồi luôn mà. 2 tháng luôn đó, chứ không phải là trong 7 ngày đâu. Ban đầu thầy thử 1 đêm 1 ngày thì thấy được rồi. Sau đó thầy nói với mẹ thầy rồi thì định là 7 ngày, nhưng mà thầy nói thầy dặn mẹ thầy chừng nào mà con, mẹ đừng có gọi ai, mẹ đừng có sợ, con không có chết đâu, thầy dặn trước mà. Thầy sợ bà sợ quá mà gọi bà con lối xóm, thầy chưa có ra định được, họ tưởng là thầy chết đó, đem họ chôn. Thầy dặn trước mẹ đừng có sợ, chừng nào mà con có thúi thì mẹ chôn, còn không có thúi thì mẹ đừng có đụng tới con cái gì hết, mẹ đừng có kêu gọi bà con, mẹ đừng có sợ, mẹ cứ bình thường thôi, con ăn thể con, mẹ đừng có yên tĩnh, đừng có gì nữa. Thầy dặn trước hết, bây giờ thầy thấy thầy làm chủ được cái chỗ mà cứ hơi thở thầy rồi. Thầy bảo nó ngưng rồi. Vì vậy mà thầy thấy khi mà cái tâm nó quay vô, nó không phóng dật, nó quay vô, nó biết hơi thở của nó rồi, thầy ra lệnh cái nó làm được. Thầy ra lệnh bởi vì thầy biết nhập tứ thiền là hơi thở nó tịnh chỉ, Phật dạy mà. Cho nên khi mà thầy ra lệnh tầm tứ, nó hoàn toàn nó không tác ý ra được nữa. Thầy nhập nhị thiền, thầy ra lệnh thầy biết tầm tứ tịnh chỉ ngưng đi, tức là diệt tầm tứ đó. Tầm tứ nó tịnh chỉ thì mình tác ý không có được, mình vô định nó rồi cái nhị thiền không có tác ý được, chứ không phải ngồi đây nó có vọng tưởng nữa đâu. Cái sơ thiền mình tác ý ra, mình nghĩ, mình suy tư cái này kia được, nhưng mà chủ động chứ không phải tự động nó nhảy vô được, là cái sơ thiền của mình. Cho nên nó có tầm, có tứ, có nhất tâm, có hỷ lạc của nó. Cho nên nó 5 chi thiền của sơ thiền, nhưng đến nhị thiền thì hoàn toàn là tác ý không được. Khi vô đó rồi tác ý được, bởi vì cái tầm tứ nó diệt mà, đâu có còn tác ý được, nó cao hơn một bậc rồi, nó định rồi. Cho nên nó định rồi, nhưng mà cái hơi thở nó còn thở. Cho đến khi mà thầy ra lệnh cho hơi thở nó ngưng đó, thầy thấy rõ ràng là tứ thiền nó cao cái sức, nó làm cho cái thân bất động. Cho nên bây giờ ngồi bao lâu cũng được rồi. Vậy nếu mà người ở ngoài người ta không biết, người ta nói mình chết. Vậy cho nên thầy mới dặn mẹ thầy kỹ lưỡng lắm. Rồi bắt đầu thầy mới nhập định. 2 tháng trời thầy mới xuất định. Thầy dặn trước mà, thầy vô định là thầy dặn tịnh chỉ hơi thở 2 tháng ra định. Không ăn uống gì, 2 tháng ra. Vẫn mình ở trong cái trạng thái rất rõ ràng, thể mình hướng tâm cái mình biết hết à. Mà mình không hướng tâm thì mình ở trong cái trạng thái yên không hết. Không, tới lui thì mình, khi mình vô đó thì không biết, nhưng mà mình hướng ra thì ai làm gì biết hết à, mà mình không hướng. Mình cứ ở trong đó. để kéo dài cái thời gian đó, chứ không phải mình ngồi mà ai làm gì xung quanh mình biết đó. Nó ở trong cái nhị thiền thì tuy là việc cầm tứ ai xung quanh gì mình biết hết, còn cái tứ thiền nó tịnh chỉ luôn, mình không biết đâu. Có như nhập tứ thiền thì hoàn toàn như nó ở trong một cái trạng thái, nó không có không gian và thời gian, mà không có bao giờ mà ai ở ngoài này mà mình lưu ý hết, nó không bao giờ nó tập trung ai hết, nó không biết đâu. Nhưng mà khi mình hướng ra mình xem coi thứ có cái ở ngoài có cái gì, thì hướng ra ai làm gì hoài mình biết hết. Mà mình hướng tâm trở vô, mình hướng tâm trở vô trong định, thì mình hướng tỉnh chỉ hơi thở, thì ngay đó là mình hoàn toàn biết nữa. Nghĩa là còn có một cái trạng thái của mình. Thầy biết là cái trạng thái đó là cái trạng thái bỏ thân mà chúng ta không mất. Nghĩa là còn biết cái đó thôi. Rõ ràng là bây giờ mà nếu mình tỉnh chỉ hơi thở là mình sẽ đi vào chỗ đó đó. Coi như là phải nhập tới tứ thiền mới xả bỏ được báo thân, chứ còn người mà không nhập được tứ thiền không xả bỏ được báo thân. Nghĩa là làm chủ được cái hơi thở, xả cái hơi thở được, nó không thở thì mình bỏ cái thân mình được. Nhưng mình giữ cái thân mình được cái thời gian nào thôi, chứ còn mình giữ xa hơn không được. Cái trong cái tứ thiền nó không có thể giữ hơn được, cho nên tới đó nó phải thở ra. Còn mình làm chủ thì mình bắt nó thở ra được, mình thở vô được. Cho nên trong cái suốt thời gian đó thì thầy có thử tất cả những cái đó thầy biết. Nhưng mà đến cái việc thọ tưởng định á, thì nó không có cái thời gian dài. Có nhập thử được nhưng mà không có thời gian dài. Thầy định thầy nhập luôn suốt bởi cái thời gian có việc thọ tưởng định á, nó có cái từ trường nó bảo vệ cái thân của mình là hoàn toàn là cái thời gian rất dài, hoặc là 1 năm, 2 năm mình nhập trong đó, nhưng mà chưa có thời gian mà ở trong đó. Thầy nghĩ rằng trong những cái ngày giờ mà những cái giờ phút mà gần đây á, thầy cũng nghĩ rằng tất cả chúng mà không có ở đây nữa, thầy không có hướng dẫn á, coi như mình không có trách nhiệm gì nữa hết á, thì tức là mình nhập vào cái định để xem. Bởi vì từ lâu tới giờ mình đâu có biết, nghĩa là từ nào tới giờ chưa có cái người nào mà nhập như vậy, thành ra mình cũng chưa biết cái thời gian nó sẽ như thế nào, trong cái thời gian của việc thọ tưởng định như thế nào. Còn cái sơ thiền thì biết rồi mà, nhưng mà nó có cái khoảng thời gian, chứ cái thân của mình nó không thể nào nó lâu ăn lâu uống mà trong cái thời gian dài, mà trong khi đó cái tứ thiền mà nó kéo dài được xa như vậy được, nó chỉ trong cái thời gian ngắn nào đó thôi. Cho nên thầy thử rồi thầy ra phục hồi lại rồi thử vô. Cho nên trong cái khoảng thời gian đó thầy cứ ra vô vậy. Ví dụ như thầy cho nó một tuần lễ, thầy bảo nó một tuần lễ nhập, một tuần lễ tịnh chỉ hơi thở, tuần lễ cái bắt đầu tuần lễ cái nó buông ra nó thở trở lại rồi cái bắt đầu thầy cho nó vô nữa. Và cứ như vậy thầy không ăn uống mà thầy cứ có ra có vô, chứ không phải là nó liên tục như vậy là 2 tháng, không phải đâu. Nó hiểu được cái chỗ mà thầy nói đó. Thành ra mình, bởi vì mình mới vô mình chưa có biết như thế nào, phải ra vô để tự động, chứ còn không kéo nó đi luôn rồi làm sao, nó đi luôn nó chết mất rồi, mình không có làm sao mình hồi phục lại được. Thì như vậy là mình biết làm sao giờ. Cho nên thầy, bởi vì trước khi mà thầy vào thất á, thì có thầy Như Hải, ông nói ở ngoài quê, ông ở ngoài Nha Trang á, có một người đó cũng cất cái chòi rồi nhập định 21 ngày, thì người ta thấy bà ta chết luôn rồi, họ đem họ chôn đi. Cho nên vì vậy mà thầy được nghe cái tin đó, thầy cũng lo cho cái thân phận của mình, không biết rồi đây rồi mình nhập như vậy rồi nó đi luôn vậy, rồi nó cứ ngắt luôn như vậy, rồi nó không thở luôn, rồi mẹ mình không biết đây rồi cũng chôn. Cho nên thầy dặn mẹ thầy kỹ, rất kỹ, nhưng mà thầy cũng phòng ngừa là vì vậy mà thầy vô 7 ngày rồi thầy ra, hoặc là cái thời gian mà thầy định nó là bao lâu thì cứ ra vô để phục hồi, là coi nó có thở được hay không để cho biết. Cho nên suốt 2 tháng thầy cứ ra vô, chứ không phải là thầy ngồi liệt, mà ra vô có nghĩa là thầy ngồi tại chỗ chứ không phải đi, chứ không phải xuất mà đi chỗ này chỗ kia hoặc ăn cơm, ngồi tại chỗ. Nhưng mà xuất ra là bằng cái tâm mình nó ra, cái thân thì bắt đầu
cũng ngồi,
nhưng mà xuất ra cái tâm mình quan sát được xung quanh của mình cái này cái kia nọ, xong rồi bây giờ nhập trở lại vô hoàn toàn là không thấy biết. Nó không phải là ở trong cái trạng thái của nhị thiền, mà nó là ở trạng thái của tứ thiền, nó khác rồi, toàn bộ nó ngưng hoạt động hết, thân hành nó ngưng hoạt động hết, nó không còn hoạt động nữa. Còn cái tứ thiền cái thân hành nó còn hoạt động, nó chỉ có cái khẩu hành nó ngưng mà thôi. Cái khẩu hành tức là tầm tứ, còn nhị thiền cái khẩu hành nó ngưng, còn cái tứ thiền thì nó cái hơi thở nó ngưng, tịnh chỉ hơi thở, cho nên nó khác rồi. Thì trên cái bước đường tu hành, cho nên hôm nay thầy nhắc lại cái thiền định nó không phải là quan trọng, mà nó quan trọng ở chỗ cái sơ thiền, chỗ ly dục ly áp pháp, thấy đó khó nhất. Mà cái tâm mà tuôn trào, cách thức mà chúng ta sống độc cư là để cho tâm tuôn trào. Đi độc cư nó cô đơn, nó cô đơn, nó nhớ. Thầy nói hồi mà thầy học mà ở lớp đệ tứ mà học Kiều á, à, nó nhớ là nó tuôn trào cái bài thơ Kiều nào nó cũng nhớ, thậm chí như Quy Cẩn hoặc là Thế Lữ, Khai Hưng hoặc là những nhà thơ nào đó hồi đó mình đi học, hồi nhỏ đi học là nó quay lại nó nhớ hết. Rồi hồi nhỏ mà đi học mà đánh lộn với nhau chỗ nào nó cũng nhớ ra hết, nó tuôn ra hết, nó không còn chỗ nào, nó tuôn ra sạch. Rồi nó lý luận cái này, lý luận cái kia, lý luận đủ cách để cho mình phá vỡ, mình bỏ ra đi, bỏ thất ra đi, nó đủ mọi cách. Cái tâm của con người thì nó đồng, cho nên do cái chỗ đó đó mà thầy đã biết được cái pháp này, nó sẽ tâm nó quy vô, mà quy vô khi mà tâm nó quy vô tức là ly dục ly ác pháp rồi thì cái thiền định nó dễ rồi, nó không còn khó nữa, cái tâm nó thanh tịnh, nó đúng giới luật nó rồi thì nó tự nó sanh định, chứ không phải ai làm ra định nó được. Cho nên mình bây giờ mình ngồi thì nó không bao giờ nó có định, mà mình giữ gìn đúng giới luật của Phật, nó giữ gìn đây là phải tu cái tâm nó thanh tịnh nó mới giới luật nghiêm chỉnh, chứ còn không phải là mình cố gắng mình bắt buộc cái thân mình phải ăn uống phải sống quay nghi tế hạnh này kia mà cái ý nó tùm lum trong này thì nó không thanh tịnh giới đâu. Thầy hiểu nó có ba cái hành động của nó, thân khẩu ý, mà cái khẩu nó giữ giới được, cái thân nó giữ giới được, mình bắt buộc nó được, nhưng cái ý bắt buộc nó không có được, nó khó lắm, nó thấy cái gì rồi nó phạm giới hai cái nấy à, nó khó cái chỗ này. Do đó nó có những cái pháp môn tu vậy mà trên tứ niệm xứ hoặc là tứ chính cần thì mình phải tu những cái định gì định gì để rồi cái ý nó mới thanh tịnh, nó mới ly dục ly ác pháp trong cái tâm ý của mình, từ đó cái tâm nó quay vô. Mà nó khi nó quay vô được rồi thì bắt đầu cái định nó dễ rồi, mình chỉ ra lệnh là nó tịnh chỉ các hành của mỗi thứ định, cái định nào nó có cái chuẩn của nó rồi. Cho nên Phật dạy những cái chuẩn đó, mình nắm được những cái chuẩn đó thì chỉ có pháp hướng của mình mà truyền lệnh nó sẽ vào đó. À, mình ngồi như thế này, mình đứng á, mình ra lệnh nó cũng nhập nữa, chứ đừng nói mình ngồi thôi. Đó là cái những cái mà qua kinh nghiệm của thầy, cho nên vì vậy mà thầy nói đây là cái pháp mà chúng ta biết được cái bí quyết của nó. Chẳng hạn bây giờ sư hai sư đến đây ở đây tu hành, mà thầy biết được thành công hay không là thầy nhìn qua cái sự tu. Cái sự tu như thế nào? Thì thấy cái đời sống độc cư trầm lặng, sống một mình, không nói chuyện ai hết hoàn toàn. Người này sống từ 1 tháng đến 2 tháng, 3 tháng đến 1 năm, 2 năm, 3 năm, thầy biết người này sẽ đạt được, sẽ đạt được đến kết quả cuối cùng của nó. Còn thầy thấy bây giờ cố gắng mình sống chỉ được 1 năm, không hề nói chuyện ai hết, nhưng mà hết năm đó qua, cái năm thứ 2 là bắt đầu nói chuyện, chỉ tiếp duyên một chuyện thôi, thì cái năm đầu tiên đó kể như quỷ hết rồi, à, nó tuôn vô. Nghĩa ở ngoài khi mình tiếp duyên rồi, bao nhiêu cái mà trong tâm của mình nó tuôn trào đó, mình đã giữ được cái sự tu tập của mình để xả được những cái niệm mà 1 năm đó nó gian khổ lắm. Nhưng mà khi mình tiếp duyên rồi thì bao nhiêu cái niệm nó sống lại hết, nó uổng tâm mình á, bắt đầu coi như là tu trở lại á, phải sống độc cư trở lại. Mà nếu mà cứ mình mà khi tiếp duyên rồi, khi mà tiếp duyên rồi trước kia mình nỗ lực mình sống được 1 năm, nhưng mà khi tiếp duyên rồi thì bắt đầu ít bữa nó kiếm chuyện nó tiếp nữa, nó không bao giờ dừng được. Cho nên cuộc đời của mình hết tu rồi. Cho nên thầy nói bắt đầu vô là phải vô quyết tử với nó. Mà nếu không quyết tử thì kể như là mình sẽ bị cái tâm của mình nó sai, mình nó phá cái hạnh đó thì tâm mình nó sẽ bị phóng dật theo thôi. Cho nên từ xưa đến giờ mình phải thấy là cái người tu mà để đạt được cái mức của thiền định của Phật thiệt là ít có. Ít có là tại vì người ta không nắm được cái bí quyết này, bí quyết đặc cực. Đức Phật nói trong kinh thì nó đơn giản, nghĩa là thí dụ như mình sống độc cư như con tê ngu một sừng á, thì mỗi tâm niệm của mình trong này mà nó có khởi lên thì mình không độc cư đâu, mình phải xả nó. Mà muốn xả được vậy thì mà mình tiếp duyên, mình nói chuyện với người khác thì hết được rồi. Mình phải hiểu được cái lý của Phật. Cho nên ở đây bây giờ mình tập rồi sau đó mình gom lại, bắt đầu mình mới đi vào trên tứ niệm xứ mình tu. Nghĩa là bây giờ tập hơi thở, không? Rồi bắt đầu mình tập những cái hành động, đi kinh hành. Rồi bắt đầu mình tập tới cái sức mà gom cái tâm của mình nữa để cho nó được tỉnh thức, chứ tâm mình người mới tu mà chưa biết cái hơi thở mà để gom. Bây giờ thầy nói kỹ để cho quý thầy để lưu ý không? Bây giờ đó mình tập cái hơi thở bình thường trước, đây là mới vô căn bản mình tập hơi thở. Mình thở từ lâu tới giờ đó mình cũng thở bình thường, nhưng mà mình không có lưu ý. Hôm nay thầy nhắc thở bình thường, vậy thì hôm nay một ngày nay mình tu hơi thở bình thường thôi. Thì mình đi kinh hành mình cũng lưu ý hơi thở của mình, mà mình ngồi mình cũng lưu ý hơi thở, chứ không phải đi kinh hành mình tập trung hơi thở. Khi nào nói đi kinh hành mà để tập trung dưới bàn chân đi kinh hành của mình thì mình sẽ tu cái khác, nhưng bây giờ mình đi mình cũng tập trung hơi thở, mình quay đi như vậy cái hơi thở mình bình thường hơn. Nó bình thường theo kiểu đi chứ không phải bình thường theo kiểu ngồi, mình phải lưu ý nó. Cũng như bây giờ nó bình thường của buổi chiều nó không thể bình thường của buổi sáng. Mình phải lưu ý cái phần này, chứ không phải mình bắt buộc bây giờ thí dụ như cái hơi thở của mình là 3 giây phải không? Nhưng buổi sáng nó 3 giây chứ buổi chiều chưa hẳn đã 3 giây. À, bởi vì cái thân của mình mà cái đặc tướng của mình buổi chiều nó phải khác chứ nó đâu có phải giống là buổi sáng đâu. Cho nên đó mà mình tu cái bình thường. Vì vậy cho nên thí dụ như mình tập bình thường, thầy nhắc nhở đây hết để cho mình lưu ý cái phần mà nắm cho được vững chắc cái này. Thì bắt đầu mình ngồi lại. Khi mình tập trung mình chú ý nó thì nó không bình thường. Nhưng mình sẽ biết nó bình thường là vì mình thở mình thấy không có mệt. Mình thở mình nghe nó thoải mái, nó dễ chịu, nó an ổn. Thì nó là bình thường. Thấy lưu ý. Bây giờ thử hỏi bây giờ thầy thở nè. Thầy hít thở, thầy hít chậm 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 chậm, không bình thường gì. Thầy thở ra cũng chậm chậm. Một chút thầy có mệt không? Mệt. Bây giờ thầy thở nhanh, thầy thử luôn mà. Thầy thở nhanh thì thôi thầy thấy cũng mệt. Phải không? Nhưng mà thầy thở để sao mà thầy thấy cơ thể thầy thấy an ổn mà không mệt thì đó là lưu ý cái phần thầy muốn nói. Đây nó đơn giản nhưng mà không lưu ý. Có lúc mình thở nhanh một chút nào đó nó chưa hẳn là nó mệt mình đâu, nhưng mà cái đó nó cũng sai bình thường rồi. Cho nên từ cái chỗ mà hơi thở bình thường nó sẽ đi vào cái trạng thái thân tâm nó an ổn. Hãy lưu ý thì cái hơi thở mà nó an ổn thì nó sẽ bình thường, trong cái an ổn thì nó phải nhỏ nhiệm hơn nữa. Chưa lưu ý cái phần đó phải không? Nghĩa là bây giờ thầy đang chưa có cái tâm thầy ai chưa an ổn á, thì thầy thở bình thường thì cái mức bình thường của nó ở trong cái tâm chưa an ổn. Nhưng mà khi nó bắt đầu nó có an ổn rồi thì cái hơi thở nó thay đổi theo cái bình thường của sự an ổn đó. Phải lưu ý, bây giờ nó an ổn, ở trong cái chỗ mà nó đã an ổn, nó thở như vậy, mình bắt buộc nó phải lôi trở lại cái bình thường của mình đang chưa an ổn, thì như vậy mình sai. Tự hiểu chỗ đó chưa? Đó, cho nên đừng có buộc nó cái này kia để tự nó đi, thì mình biết đây hơi thở bình thường nó theo. Cho nên nhiều khi nghe nó hơi thở bình thường, người ta bắt buộc nó phải đúng cái tiêu chuẩn nó 3 giây, thì bây giờ nó đang an, thì nó phải nhẹ xuống nó đi 4 giây, 5 giây không chừng. Mà mình bắt nó lôi trở lại là 3 giây là mình bị mất bình thường ở trong cái trạng thái an. Thì nó sai bình thường của nó. Mình đừng có bắt buộc nó mà mình để tự nhiên của nó. Và mình biết à, trong lúc này nó phải thở như vậy thì đó là bình thường. Cũng như buổi sáng trời lạnh thì nó thở như vậy, buổi chiều trời nóng nó thở khác. Mình bắt nó như thở buổi sáng không được, mất bình thường. Lưu ý cái chỗ bình thường. Vì vậy mình biết được như vậy là mình điều khiển được cái hơi thở của mình bình thường trong mọi thời tiết, trong mọi thân tâm của mình, nó lúc an mà lúc không an. Chứ đâu đừng có bắt buộc nó, buộc nó phải như vậy thì đâu. Đó là những cái mà nói về tập luyện về hơi thở bình thường. Để mình nắm cho vững được cái cách thức này, mình luyện cái hơi thở bình thường của mình. Luyện hơi thở bình thường thì nó cũng không khó, tập chừng trong dần, chừng một tuần là cao lắm là mình đã biết được cái hơi thở bình thường của mình. Bởi vì mình tập mình lưu ý để mình biết nó thôi chứ không có gì. Cho nên khi mình vào định á, mình vào định, mình xuất định á, mình ra lệnh á, à, bây giờ hơi thở phải phục hồi lại thở. Rồi bắt đầu bây giờ hơi thở nó thở lại, mà nó thở chậm chứ nó không phải là thở nhanh được, bởi vì nó còn đang ở trong định, nó chưa xả ra. À, cho nên khi mà nó thở ra rồi thì bắt buộc mình hướng tâm mình nhắc hơi thở phải thở là bình thường. Thì bắt đầu hơi thở nó theo cái lịch đó mà nó thở là bình thường. Mình biết cách xả, chứ không phải xả thiền bằng cách mình xoa tay xoa chân mà xả thiền. Mình xả cái thân của mình bằng cách mình ngồi co tê này kia đó. Bây giờ mình xả ra, mình đứng dậy mình đi té, mình mới ngồi mình xoa chân xoa tay này kia gọi là xả thiền. Thì không phải, mình xả thiền đây, thiền là cái tâm.